Chương 835, đẩy kết cục hay không bàn đến những người khác, chỉ nói về Tôn Ngộ Không cùng đoàn người trở lại bàn cổ giới sau bao năm xa cách. Vừa đặt chân đến, Tôn Ngộ Không liền sửng sợ, trước khi cùng sư phụ, sư đệ rời bàn cổ giới để tìm lại trí nhớ cho sư phụ, hắn đã an bài rất nhiều việc. Cửu đỉnh được bố trí lại, trấn giới thiên bi giả được đặt quanh hoa quả sơn, tất cả đều nhằm mục đích gia tăng linh khí cho bàn cổ giới. Thế nhưng, khi bước ra khỏi thông đạo không gian, không chỉ Tôn Ngộ Không mà cả Trư Bát Giới và những người khác đều kinh hãi. Linh khí nơi đây tinh khiết và đậm đặc đến mức không khác gì thần quốc, với cảm giác nhảy bén hơn người. Tôn Ngộ Không nhận ra đây chỉ mới là nồng độ linh khí thông thường của bàn cổ giới. Hắn cảm nhận rõ ràng diện tích bàn cổ giới không hề thay đổi, nhưng nồng độ linh khí lại tăng lên gấp trăm lần. Đặc biệt ở Tây Thiên Linh Sơn, Thiên Đình và Hoa Quả Sơn, linh khí dồi dào đến mức khó tin, vượt xa cả những bí cảnh của các đại thần quốc. Chỉ với cửu đỉnh và trấn giới thiên bi giả, làm sao có thể đạt đến trình độ này? Tôn Ngộ Không nhanh chóng tìm ra nguyên nhân. Cửu đỉnh và trấn giới thiên bi tuy góp phần, nhưng yếu tố chính nằm ở bản thân bàn cổ giới. Bàn cổ giới vốn là thân xác của khai tịch giả. Trước đây, thân xác này vẫn trong trạng thái ngũ duyên, nhưng khi khai tịch giả xuất hiện tại Vẫn Lạc chi mộ, dù đã hóa thành bàn cổ giới, thân xác này vẫn cảm nhận được tiếng gọi của hồn phách khai tịch giả. Bàn cổ giới bắt đầu vô thức hấp thụ mọi năng lượng xung quanh, như thể đáp lại khát vọng sống lại và sức mạnh của khai tịch giả. Dù khai tịch giả sau đó đã chết, bàn cổ giới vẫn tiếp tục hấp thụ năng lượng một cách cuồng nhiệt, tạo nên hiện tượng linh khí dồi dào như hiện tại. Đây rõ ràng là điều tốt, tuy diện tích không đổi, nhưng với nồng độ linh khí này, bàn cổ giới nghiễm nhiên đã đạt đến cấp độ thần quốc. Trừ khi Tôn Ngộ Không dùng thân xác của một thiên tôn khác dung hợp vào, bàn cổ giới khó lòng mở rộng hơn nữa. Thần thức mạnh mẽ của Tôn Ngộ Không quét qua toàn bộ bàn cổ giới. Khóe miệng hắn nở nụ cười, bàn cổ giới đã mang đến cho hắn một bất ngờ lớn. Hơn nữa, để trở về bàn cổ giới, Tôn Ngộ Không đã tốn không ít công sức. Sau khi đạt đến cảnh giới thủy tôn, người hắn luôn tỏa ra một loại uy áp đặc trưng của bậc bề trên. Dù cố gắng kiềm chế, người khác vẫn cảm nhận được. Nếu cứ thế trở về, e rằng trong những cuộc vui chỉ có hắn tự uống hoặc bị người khác nhìn mà uống. Đối mặt với những cường giả thiên tôn khác còn như vậy, huống hồ là người dân bàn cổ giới. Đây là điều Tôn Ngộ Không không thể chấp nhận. Hắn nghĩ ra một cách, đó là đặt phần lớn năng lực thủy tôn vào chính khối trấn giới thiên bi rồi cất đi. Như vậy, năng lực của hắn sẽ dung hòa với cả vũ trụ, trừ phi cố ý. Người khác chỉ cảm thấy hắn cao quý hơn chứ không đến mức e dè, xa lánh hơn nữa. Thủy tôn đã chết, Tôn Ngộ Không không còn kẻ thù, làm vậy cũng không có gì đáng ngại. Vì vậy, hiện tại hắn chỉ còn lại tu vi thiên tôn sơ cấp. Hầu ca, chúng ta đến nhầm chỗ rồi sao? Trư Bát Giới trố mắt nhìn xung quanh, lắp bắp hỏi. Lục Nhị Mi Hầu lập tức nói, lời này phải để ta hỏi mới đúng, năm xưa ta rời đi, nơi này đâu có như vậy. Trư Bát Giới cười khẩy, chật chật, nói cứ như mình tự nguyện rời đi vậy. Ai mà chẳng biết năm xưa, ngươi bị Hằng Nga tiên tử tát cho một cái rồi chùa mất tâm. Lục Nhĩ Mi Hầu nổi giận, định xông vào cho tên ngốc này một trận. Trư Bát Giới là ai? Trên đường thỉnh kinh, hắn suốt ngày chọc ghẹo Tôn Ngộ Không mà có bị đánh bao giờ đâu. Nhờ đâu chính là nhờ đôi mắt gian xảo này. Thấy Lục Nhĩ Mi Hầu sắp ra tay, Trư Bát Giới liền nấp sau lưng Sa Ngộ Tĩnh, kêu lên muốn đánh ta, hỏi sư, để ta có đồng ý không đã. Trước kia chọc Tôn Ngộ Không thì lấy sư phụ làm lá chắn, bây giờ chọc Lục Nhĩ Mi Hầu thì lấy Sa Ngộ Tĩnh ra đỡ. Sa Ngộ Tĩnh quá hiểu nhị sư huynh mình, lập tức lui lại một bước, tỏ ý không can thiệp. Trư Bát Giới thấy thế, liền co giò chạy mất. Lục Nhĩ Mi Hầu cầm Xích Huyết Du Long Côn đuổi theo, nhìn hai người đùa giỡn, Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng và Tiểu Bạch Long đều mỉm cười. Giờ đây, họ đã thật sự tự do, không còn ràng buộc. Vừa chạy, Trư Bát Giới vừa la lớn. Thiên binh thiên tướng đâu, ra đây, Triệu gia gia ta bị người ta đánh. Hắn gọi là gọi thiên đình của bàn cổ giới, tuy đám thiên binh thiên tướng này không phải đối thủ của Lục Nhĩ Mai Hầu, nhưng mục đích của Trư Bát Giới không phải để họ ngăn cản, mà là để báo cho mọi người biết, sư phụ đã về, và quan trọng nhất là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đã trở lại. Với giọng nói oàm oàm, tiếng gọi của Trư Bát Giới vang khắp bàn cổ giới, người kinh hãi nhất không phải đám thiên binh thiên tướng, mà là một nữ nhân Hằng Nga. Trư Bát Giới tiếp tục bay, Tôn Ngộ Không và ba người kia cũng không để ý, trở về bàn cổ giới, chẳng khác nào về nhà, không còn gì nguy hiểm, cứ để Trư Bát Giới chơi đùa, sáu người hay lớn bốn nhỏ, thẳng tiến Hoa Quả Sơn. Lục Nhĩ Mi Hầu đang đuổi theo thì bỗng nghe thấy giọng nói của Tôn Ngộ Không trong đầu, nghe Tôn Ngộ Không gọi, Lục Nhĩ Mi Hầu đành bỏ dở cuộc rượt đuổi, quay về Hoa Quả Sơn. Tại sao Tôn Ngộ Không lại gọi Lục Nhĩ Mi Hầu? Rất đơn giản, hắn chợt nhớ ra một chuyện liên quan đến Trư Bát Giới. Nếu Lục Nhĩ Mi Hầu cứ đuổi theo, chuyện này sẽ hỏng bét. Trư Bát Giới đương nhiên không biết chuyện này. Bay một hồi, thấy Lục Nhĩ Mâu không đuổi theo nữa, hắn cười hắc hắc, định quay đầu bay về Hoa Quả Sơn theo hướng khác. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên sau lưng, Phùng Mông, ngươi còn muốn trốn ta đến bao giờ? Mọi người đều đã trở về. Sao ngươi không đến gặp ta? Chủ nhân của giọng nói này chính là Hằng Nga. Trư Bát Giới khựng lại, nói, ta bây giờ là Trư Bát Giới, ngươi gọi ta Trư Cương Liệt, Thiên Bồng gì cũng được, chỉ xin đừng gọi cái tên đó nữa. Giọng hắn có chút nghiêm nghị xen lẫn đau buồn. Hằng Nga có vẻ kích động, giọng run run, sao ngươi không dám thừa nhận, đã bao nhiêu năm rồi, sao ngươi vẫn cố chấp như vậy? Ngươi nghĩ đổi tên, đổi thân phận thì ngươi không còn là ngươi nữa sao? Trong lòng ta, ngươi mãi mãi là Phùng Mông, người dám vì ta mà dương cung bắn anh hùng. Bây giờ nói những điều này còn có ý nghĩa gì? Ở một nơi khác, ta đã gặp hắn, tiếc rằng hắn không còn nhớ ta nữa, ta cũng không giận hắn. Thực ra, hắn cũng không còn là hắn của ngày xưa. Hằng Nga, ta bây giờ là người của Phật Môn, duyên phận của chúng ta đã hết từ lâu rồi. Hằng Nga cười buồn, đọc một bài thơ, kim khôi chặt hệ tay vừa đeo, xiết giáp giải lụa mãn lui lân, tay cầm đinh ba rộng chơ vuốt, đeo khóa giường cùng nửa tháng tua. Nàng nói tiếp, Phùng Mông, nửa tiếp, Phùng Mông, ta đã nghĩ thông rồi, thời thế đã thay đổi, tất cả đều khác xưa. Sao ngươi vẫn giam mình trong nhà tù do chính ngươi tạo ra? Chuyện năm đó đâu phải lỗi của ngươi. Hằng Nga vốn đã xinh đẹp, giờ phút này lại càng thêm thế lương, ai oán. Trư Bát Giới cố gắng kiềm chế cảm xúc, một lúc sau dường như đã bình tĩnh hơn. Hắn vẫn không quay lại, lạnh lùng nói, đúng vậy, rất nhiều chuyện đã thay đổi. Hắn đã chết, thế giới bây giờ, vũ trụ bây giờ, vũ trụ bây giờ đối với ta mà nói chính là tự do, nhưng sai vẫn là sai. Ta đã phạm lỗi, phải chịu trừng phạt. Phùng Mông, những năm qua, ngươi chịu trừng phạt chưa đủ sao? Không đủ, vĩnh viễn cũng không đủ, dù thiên đao vạn quả cũng không đủ.